Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.
Thương, thương những ngày hai đứa hẹn hò đi sát vai đi bên nhau tình chàng chưa. Xin em hãy vui đêm này chuyện tình yêu chúng ta anh.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Kiên và Quỳ rủ nhau đi chơi ở Bình Đại. Hai đứa đi vào nhà để mượn xe của anh Tân. Anh Tân là anh rể thứ ba của Quỳ, vui vẻ đưa chìa khóa cho Kiên. Kéo anh Tân ra cửa, Kiên thì thầm: "Anh Tân, đường đi từ đây xuống đó có an ninh không anh?" "Em đừng lo, cái con lộ từ tỉnh về Bình Đại đó, nếu mà đi ban ngày đó, không có sao đâu." Rồi hai người từ giã ra đi. Chiếc Honda từ từ ra đường lớn, rồi quẹo mặt. Lát sau nó chạy bon bon trên con đường tráng nhựa từ tỉnh lỵ đi bến đò Tân Thạch. Dường như mãi suy nghĩ chuyện gì, Kiên không cười đùa hay nói chuyện nhiều với Quỳ đang ngồi phía sau. Bây giờ thì Quỳ đã dạn dĩ, nàng vòng hai tay ôm eo ếch, dù chỉ ôm hờ, ôm nhẹ. "Nè, ôm đàng hoàng nghe, ôm cho chặt nghe, không có ôm chặt là té ráng chịu đó."
"Ôm chặt rồi."
"Ôm... ôm lỏng lè mà chặt cái chỗ nào?"
"Rồi nè, được chưa?"
"À, chặt chút nữa."
"Thôi, người ta cười chết. Quỳ... Quỳ đâu phải bồ của anh đâu mà ôm chặt cứng chứ."
"Ủa, không phải bồ vậy là... là gì?"
"Là... là yêu."
"Là yêu, làm sao giải thích nghe thử coi."
"À, bồ thì cái giai đoạn hời hợt và ít có tình cảm. Còn yêu thì anh biết rồi mà."
Kiên gật đầu mỉm cười, quay lại và thấy ánh mắt đang ngước nhìn mình một cách âu yếm. "Quỳ đi dạy ở Ba Tri bao lâu vậy?"
"Dạ 6 tháng. Cậu Năm nói đi nửa năm thôi. Rồi sau đó đó, cậu sẽ nói với ông trưởng ti cho về dạy ở tỉnh lỵ."
"Cậu Năm, cậu Năm là ai vậy?"
"À, dạ cậu Năm, bà con ở bên ngoại á. Ông nội của cậu Năm với bà ngoại của Quỳ á là anh em ruột. Cậu là phụ tá cho ông trưởng ti. Cậu nói cậu có thể xin cho Quỳ vào dạy ở tại tỉnh cũng được. Nhưng mà làm như vậy không có công bằng. Cậu không muốn người ta dị nghị."
"Cậu Năm làm vậy thì đúng. Tuy là buồn vì xa Quỳ, nhưng mà anh cũng đồng ý với quyết định của cậu Năm."
"Đầu tiên á thì cậu Năm tính đưa Quỳ về Dòng Trôm, nhưng mà sau đó đó thì cậu đổi ý vì Ba Tri á yên hơn Dòng Trôm. Với lại dì Sáu của Quỳ cũng ở Ba Tri. Quỳ sẽ ở nhà của dì Sáu. À, mà anh có đi Dòng Trôm hay là Ba Tri chưa?"
"Chưa đi lần nào hết." Kiên không hiểu lý do gì mà anh lại trả lời là chưa. Khi nói xong rồi, anh mới giật mình cảm thấy ân hận bởi vì đã nói dối với Quỳ. Mình đã không thành thật, cái ý nghĩ đó làm cho anh cảm thấy day dứt và khó chịu với chính mình. Tuy là anh chưa đi nhưng mà anh biết Dòng Trôn với lại Ba Tri.
Đừng có xạo nha. Chưa đi sao biết được?"
Kiên cười gượng. Anh muốn nói cho Quỳ biết mình là dân Bến Tre, sinh ra ở Dòng Trôm, lớn lên và đã từng đi học tiểu học ở trường tiểu học Phan Thanh Giảng. Nhưng anh cảm thấy rất khó mở lời, có lẽ là anh sợ Quỳ sẽ giận. Có lẽ lý do thầm kín nào đó khiến cho anh lại muốn giấu biến cái lai lịch của mình. Anh mỉm cười và nghĩ thầm ở trong trí, thôi thì cứ để cho Quỳ tưởng là mình ở dân ở Sài Gòn. Làm dân Sài Gòn oai hơn là dân ở xứ dừa. Rồi cuối cùng anh hài lòng với cái suy nghĩ đó. Thấy Kiên làm thinh, Quỳ lại lặp lại cái câu hỏi của mình:
"Anh Kiên, chưa đi sao anh biết được? Anh nói xạo phải không?"
"Thì đâu có đâu, thì đọc sách, coi bản đồ."
"Vậy mà cũng khoe. Thì ghét. Thôi, Quỳ không thèm ôm anh nữa đâu."
Tuy nói như vậy nhưng Quỳ lại siết chặt vòng tay hơn một chút nữa. Mặc dù mới yêu lần đầu, tuy nhiên nàng cũng biết chút ít về chuyện trai gái xuyên qua hai bà chị ruột. Khi biết hai đứa quen nhau, chị hai của nàng đã dặn dò nhiều thứ, trong đó có chuyện đàn ông con trai hay tái mái tay chân. Không hiểu là tái mái tay chân có nghĩa là như thế nào cho nên nàng lại hỏi tới. Lúc đó chị ba mới giải nghĩa cho nàng biết. Nàng nghe mà cười hăng hắc và nói đùa nếu mà Kiên thích tái mái tay chân thì nàng sẽ cho anh thả vàng. Tuy nói như vậy nhưng dù đã đi chơi với nhau nhiều lần mà Kiên vẫn chưa có thái độ tái mái tay chân. Là con gái sinh ra sống ở tỉnh lỵ, nàng khờ khạo nhút nhát đã đành, mà Kiên cũng lại không được dạng dĩ cho lắm. 3 tháng quen nhau, anh chỉ nắm tay nàng có 1 lần. Anh chưa hề có cử chỉ nào nham nhở hay xuồng xả, bốc hốt hoặc là tái mái tay chân. Ngay cả lời nói sóng sượng cũng không có luôn. Anh chỉ dùng lời nói bóng gió, xa xôi, họa hoàng lắm mới có cái nhìn mê man. Nhiều khi tò mò nàng cũng muốn Kiên tái mái tay chân coi nó ra làm sao, nhưng vì mắc cỡ cho nên đành làm thinh. Không lẽ con gái mà kêu con trai quen với mình tái mái tay chân để coi có gì lạ hay không? Quỳ cảm thấy mặt của mình nóng bừng lên khi nghĩ tới cái chuyện tái mái tay chân. Xe ngừng lại để chờ qua cầu Ba Lai, nàng lên tiếng hỏi.
Mấy giờ rồi anh?
9 giờ. Mấy giờ mình phải trở lại?
Dạ chừng 1-2 giờ.
Kiên quay đầu lại nhìn, anh mỉm cười khi thấy Quỳ tay ôm eo ếch, còn đầu thì ngã vào lưng của mình. Tối nay anh có phiên trực.
Trực? Mà trực là gì hả anh?
Trực là có nghĩa là mình phải có mặt ở trong trại để đề phòng nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì mình trở tay mới kịp. Kiên giải thích vắn tắt cho nàng hiểu ứng trực là coi như bị đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó lại trong những trường hợp địch quân tấn công một cách bất ngờ, nhất là vào lúc ban đêm.
Anh có máu dê thiệt hả anh?
Anh nói giỡn chứ làm gì có máu dê. Quỳ học dạng vật rồi mà quỳ biết người ta chỉ có 4 loại máu thôi. Nè, nói giỡn mà sao đừng có nhéo.
Anh này cười ghê á. Mai mốt mà mỗi lần anh xạo hả, quỳ sẽ nhéo anh 10 cái cho anh coi. Để coi nhéo đâu. Nhéo ở cái bắp giấy non cho anh chừa cái tật hay xạo nè.
được rồi.
Nè, sắp tới rồi. Anh coi chừng quẹo vô cái con đường lộ đá phía tay mặt kìa.
Anh biết rồi, quỳ khỏi cần chỉ đi.
Sao anh biết?
Quỳ lại lên tiếng hỏi vặn. Kiên nói trong lúc nhìn ngã rẽ bên trái đi vào quận lỵ của quận Trúc Giang, quá một chút nữa là ngã rẽ bên phải đi An Hóa và Bình Đại. Thì coi trong bản đồ, ngã rẽ đi về An Hóa, Bình Đại gần với quận lỵ Trúc Giang, nó chạy qua Quế Sơn, An Hóa, Long Định, Dòng Tre và Bình Đại.
Sì, cái biết của anh á là cái biết sách vở thôi, còn cái biết của Quỳ á là biết thật. Ủa, mà anh có ở Bình Đại không?
Kiên lắc đầu nhẹ nhẹ. Anh muốn nói ra cho Quỳ biết là mình không ở Bình Đại, nhưng lại ở Dòng Trôm. Bến Tre cũng là quê của anh. Sau khi quẹo vào con đường về Bình Đại, Kiên phải chạy chậm lại bởi vì con đường có nhiều ổ gà và đá cục. Đó là thành quả của mặt trận giải phóng. Họ đặt mìn, đắp mô, gài lựu đạn để biến con đường tráng nhựa trở thành một con lộ đá lồi lõm đầy ổ gà. Giải phóng đâu không thấy, mà chỉ thấy họ phá hoại nhiều hơn. Phải thay cái tên mặt trận giải phóng miền Nam trở thành cái tên mặt trận phá hoại miền Nam mới đúng cái nghĩa của nó. Xe ngừng lại ở An Hóa cho hai đứa ngắm cảnh. Dù không có gì để ngắm ngoài ngôi nhà lồng chợ đầy rác rến với hai dãy nhà tôm lẫn ngói cũ kỹ và rêu mốc. Tuy cách xa tỉnh lỵ chừng 20 cây số, nhưng An Hóa vẫn là vùng quê mùa so với An Hội, xuyên qua cách ăn mặc, nói năng và đời sống bình lặng, nhàn hạ hơn. Tuy nhiên đó chỉ là ban ngày thôi, cũng giống như các quận, làng, xã, ấp ở trong tỉnh, An Hóa ban đêm là giang sơn của mặt trận giải phóng. Người của họ âm thầm trở về để chứng tỏ quyền lực của mình đối với những người dân quê, xuyên qua các hành động ám sát, đặt mìn, đắp mô, cùng hàng loạt các hoạt động quân sự khác như pháo kích, tấn công đồn bót hay các cứ điểm của phe quốc gia. Do ở trong tình trạng bất ổn, kém an ninh này mà dân chúng có một thái độ hoặc một lối sống kỳ cục nhưng lại thích hợp với tình thế. Ban ngày thì họ theo quốc gia, còn ban đêm thì họ theo mặt trận giải phóng. Khi mặt trời lên, họ là người của bên này, và khi mặt trời lặn, họ lại ngã về phía bên kia. Người dân quê riết rồi sống như về lục bình trôi theo con nước lớn, nước rồng. Họ trôi theo vận mạng của dân tộc đang chìm đắm trong cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc, được khởi động bởi hai thứ chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản, một thứ chủ nghĩa ngoại lai, không đặt căn bản trên tình tự dân tộc, sặc mùi máu lửa, hận thù và chém giết. Còn miền Nam thì được chỉ huy bởi chủ nghĩa tư bản, thứ chủ nghĩa Tây phương, chú trọng vào vật chất mà lại quên đi một phần nào đó tinh thần và quyền lợi của quốc gia dân tộc cũng như giá trị đạo đức. Quỳ và Kiên yên lặng trên suốt đoạn đường từ An Hóa về Bình Đại, dường như hai đứa mãi đắm chìm trong ý nghĩ riêng tư của mình. Sau khi qua khỏi dòng tre một khoảng, Quỳ mới lên tiếng hỏi:
"Tại sao anh đi lính?"
Kiên im lặng, làm như không nghe câu hỏi của Quỳ. Anh cần suy nghĩ trước khi trả lời, bởi vì anh biết cô gái đang ngồi sau lưng mình cũng là người có học và chịu khó suy nghĩ. Cái câu hỏi mà nàng bật ra không phải là câu hỏi vu vơ, hỏi cho có chuyện, mà nó phát khởi từ sự suy nghĩ đã chín mùi. Do đó, anh nghĩ là mình phải cẩn thận khi trả lời, để khỏi bị nàng chọc quê. Thì anh đi lính bởi vì anh chống lại cộng sản.
Tại sao anh chống lại cộng sản?
Tại vì anh muốn được sống tự do. Anh muốn được tự do yêu quỳ, tự do suy nghĩ, tự do hành động, ăn nói, tự do được quan hô, tự do được đả đảo.
Nói như vậy thì anh nghĩ thế nào là tự do?
Kiên nhíu mày, quen nhau 3 tháng nói chuyện với nhau nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa đi vào một cuộc đối thoại của một lĩnh vực tế nhị, đó là trình bày quan điểm chính trị của mình. Kiên mỉm cười vì cái ý nghĩ trình bày quan điểm chính trị.
Nói như anh á, thì người dân ở dưới chế độ cộng sản không có tự do hả?
Anh nghĩ như vậy. Để anh đưa một cái thí dụ như vậy để cho Quỳ dễ hiểu. Quỳ có biết làng Châu Bình không?
Biết. Nó là một làng của quận Dòng Trôm, nằm kề bên sông Ba Lai.
Nó nằm ở trong vùng giải phóng của mặt trận, phải không?
Anh nói đúng, Châu Bình nằm ở trong vùng giải phóng.
Bây giờ đó, nếu mà anh đi vô làng Châu Bình, anh đứng giữa làng mà anh la lớn: "Đả đảo Hồ Chí Minh, đả đảo cộng sản." Em nghĩ mấy ông du kích của mặt trận giải phóng miền Nam làm gì anh nè?
Anh nói giỡn, họ sẽ xử tử anh vì tội dám đả đảo bác và đảng.
Bây giờ đó, nếu mà cũng là anh đi về Sài Gòn, hoặc là bây giờ đó, nếu mà anh đứng giữa bồng binh của chợ Bến Tre, tức là cái vùng của quốc gia đó, rồi anh cũng hô: "Đả đảo Nguyễn Văn Thiệu, đả đảo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa." Em nghĩ mấy ông cảnh sát làm gì anh?
Em không biết, nhưng mà em đoán.
Đoán cái gì? Nghĩ sao thì cứ nói thiệt vậy đi. Nói cái gì mà mình nghĩ ra trong đầu của mình á. Dù Kiên hối thúc nhưng Quỳ vẫn im lặng. Thấy nàng im lặng, Kiên mới lên tiếng: "Nếu mà anh ra đó mà anh la đã đảo ông Thiệu hay là đã đảo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì mấy ông cảnh sát đó sẽ cười với nhau, nói thằng này chắc bị điên. Cùng lắm á, thì họ lại họ còng anh giam 2-3 bữa rồi thả ra, hay là lập biên bản đưa ra tòa vì cái tội mà nói năng bừa bãi, cũng có thể sẽ bị tù. Nhưng mà nếu mà bị tù thì 2-3 tháng thôi." Em thấy đó, đó là cái sự khác biệt căn bản giữa hai chế độ tự do và cộng sản. Không có tự do ở trong chế độ cộng sản đâu. Đó nó cũng chính là cái lý do khiến anh vào lính chống lại cộng sản. Đó là anh thể hiện cái ý chí anh muốn được sống tự do. Anh không muốn bất cứ ai bắt anh phải câm miệng khi mà anh muốn nói. Anh không muốn ai cấm anh không được yêu, nhất là yêu Quỳ. Quỳ làm thinh không hỏi nữa. Lát sau nàng mới lên tiếng và bắt đầu lảng sang chuyện khác.
Mình sắp tới nhà ngoại rồi anh.
Nè, có thể đó, em không có đồng ý với những cái điều mà anh mới nói. em có cái quyền, có cái suy nghĩ, có cái ý kiến của mình. Bởi vì chúng ta đang sống ở dưới một chế độ tự do mà. Quỳ ngước lên nhìn, Kiên cảm thấy lòng mình bình an và thư thả khi nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của cô gái xứ Dừa. Anh như thấy lại thời thơ ấu của mình, những đêm trăng, những buổi trưa hè nóng êm ả, lang thang trong khu vườn hoang sau trường học, tìm bắn con chim gõ kiến để lãnh 5 đồng. Từ tay của chú ba mà dân trong làng đặt cho cái tên ngộ nghĩnh là chú ba Tàu, bởi vì người ta tin rằng trong to thuốc, trong đó có con chim gõ kiến, có thể trừ được bệnh suyễn cho đứa con gái út của chú. 5 đồng là một số tiền lớn đối với anh, một đứa trẻ con nhà nghèo. Nhiều lắm, những kỷ niệm đầy ắp trong hồi tưởng của anh.
Anh Kiên, có chừng anh lủi xuống ruộng kìa.
Xin lỗi, tại lo suy nghĩ.
Sao? Tại anh có tật mê gái.
Thì cũng đúng, bởi vì anh đang mê một cô gái tên là Quỳ. Quỳ cảm ơn câu nói này bằng cách siết chặt vòng tay ôm hơn nữa. Kiên lại cười hì hì và nói, nè, coi bộ em lạm nặng rồi đó nghe.
Quỳ biết là Quỳ thương anh hơn là anh thương Quỳ. Mà cái đó mới thiệt là ngu á.
Đừng nói giỡn, theo anh đó hả, cái đó mới là khôn đó. Cái đó mới chính là cái sự tự do được yêu thương. Theo lời chỉ, Kiên quẹo phải vào con đường đá đỏ lưa thưa nhà cửa.
Nhà thứ nhì ở bên trái đó anh.
Từ phía bên trong nhà có tiếng chó sủa, rồi mấy đứa nhỏ mặc quần đùi ở trần chạy ùa ra sân và reo lên.
Út Dìa tụi bay ơi, Út Dìa.
Út có kẹo không Út? Tụi nó tiếu tích chào hỏi Quỳ và lên tiếng đòi kẹo. Quỳ mỉm cười và lên tiếng.
Út không có kẹo. Úp cho mỗi đứa 5 đồng nha.
Quỳ nói xong mở bóp phân phát cho mấy đứa cháu mỗi đứa 5 đồng. Chúng nó chạy biến ra ngoài chợ để mua bánh kẹo. Bà ngoại của Quỳ bước ra hàng hiên, ôm lấy ngoại, Quỳ giới thiệu Kiên. Dì Năm của Quỳ cũng từ sau bếp bước ra hỏi chuyện. Chồng của dì theo kháng chiến rồi tập kết ra Bắc với 2 đứa con trai. Còn con gái Úc có chồng làm lính nghĩa quân ở quận Bình Đại. Có thể một ngày nào đó 2 anh em lại chĩa súng bắn giết nhau. Chuyện đó Kiên đã từng thấy xảy ra trong dòng họ của mình, cũng như của biết bao nhiêu gia đình ở khắp nơi ở trong nước. Bà ngoại và dì Năm nói chuyện, hỏi han đủ thứ. Lát sau Quỳ rủ Kiên chạy ra chợ Bình Đại, cũng gần giống như các quận trong tỉnh An Hóa, Dòng Trôm hay Ba Tri. Bình Đại là một quận có thể còn nghèo hơn Ba Tri hay Dòng Trôm. 2 dãy phố buồn hiu, một cái tiệm tạp hóa, một tiệm thuốc bắc, một tiệm cà phê hủ tiếu và mấy cái sạp bày bán rau cải cùng trái cây. Đứng nhìn con lộ đá lởm chởm, Quỳ nói với cái giọng buồn buồn.
Xứ mình nghèo quá hả anh?
Đúng vậy, nhưng mà Quỳ có biết tại sao xứ mình nghèo, dân mình chậm tiến không? Bởi vì người Tàu, họ đô hộ mình tới 1000 năm, khiến cho người dân của mình ngu, lạc hậu. Sau khi độc lập đó, nước mình lại được cai trị bởi cái chế độ quân chủ, chuyên chế. Chỉ biết bảo vệ ngai vàng, rồi chỉ biết ưu đãi cho cái giới quan lại, mà không có chú trọng về cái chuyện mà khai hóa dân trí. Rồi sau đó mình lại bị thực dân Pháp đô hộ, bởi vì quyền lợi của họ. Họ đâu có dạy cho dân mình cái vấn đề, cái ý thức về tự do dân chủ, mà lúc đó, họ chỉ chú tâm vô cái chuyện là làm sao để có thể dơ vét tài sản với lại của cải của nước mình để đem về Pháp thôi. Đó nó cũng là cái lý do tại sao dân của mình chậm tiến, xứ của mình bị nghèo. Một người dân không có học thì đâu có thể nào mà hiểu rõ thế nào là tự do, thế nào là dân chủ. Lúc đó, những người đó sẽ dễ dàng bị cộng sản dụ dỗ. Họ chưa đủ kiến thức để nhận ra cái xã hội chủ nghĩa mà cộng sản hô hào đó chỉ là một cái bánh vẽ, một cái điều không tưởng. Thiên đường mà cộng sản đưa ra đó là bánh vẽ để lừa bịp dân làng. Hầu hết đó, người dân bị chết bởi vì sự nghiệp chính trị của những tay lãnh tụ đó. dù chế độ tự do dân chủ mà anh nói với Quỳ đang sống đây đó, hiện giờ đó, nó vẫn có một số những cái điều nó khuyết điểm. Nhưng mà em nghĩ đi, chế độ cộng sản đó, nó sẽ còn tệ hại gấp trăm lần, bởi vì cái chế độ đó đó nó tước đoạt hết tất cả những cái quyền căn bản của con người, trong đó từ những cái quyền như là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tín ngưỡng vân vân. Dứt lời, Kiên nắm lấy bàn tay của Quỳ bóp nhẹ nhẹ. Nàng quay qua đưa mắt nhìn anh, nhưng lại im lặng không nói gì hết. Kiên thấy từ trong đôi mắt long lanh buồn của người con gái mà mình yêu thương có một chút gì đó ưu tư và khoác khoải.
Ngày nào tan chiến chinh duyên đôi ta sẽ dài lâu. Mãi anh đi rồi còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn. Mãi anh đi rồi còn ai ngồi đếm tiếng mưa rơi lạnh.
Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.